kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 4 của cuốn sách Driving Change. Chương 4 mang tên Rising Challenge FedEx, xây dựng một hãng hàng không. Các công ty được điều hành tốt luôn có điều tốt để hành động. George Lambs, giám đốc điều hành UPS từ năm 1980 đến năm 1984. Một khi thương mại vượt qua những căng thẳng của quốc tế. Ngày 1 tháng 4 năm 2001, UPS bắt đầu chuyến đi đầu tiên của nó trực tiếp từ Hoa Kỳ đến Trung Quốc, một chuyến bay mà UPS đã vận động hành lang khó chưa từng có. Khi điều hành này được thực hiện, thời gian không thể tồi tệ hơn nữa. Chiếc Boeing 747 đang trên tuyến đường từ Anchorage đến Thượng Hải thì một câu chuyện không chịu nổi đến tai các phi hành đoàn. Máy bay trinh sát của Hải quân Mỹ đã va chạm với một máy bay chiến đấu F-8 của Trung Quốc trên vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển của Trung Quốc. Phi công Trung Quốc mất tích và coi như đã chết, và thiệt hại cho máy bay Mỹ đã buộc người Mỹ hạ cánh trên đảo Hải Nam của Trung Quốc. Tố cáo nhiệm vụ giám sát là một hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia. Chính quyền Trung Quốc bắt giữ phi hành đoàn Mỹ và máy bay. Mặc dù có sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ, các nhà ngoại giao trên cả hai phía của Thái Bình Dương tranh cố gắng ngăn chặn cuộc khủng hoảng lan rộng. UPS cố gắng bay trở lại và chờ đợi cho bầu trời bình yên hơn, quyết định rằng nó có rất nhiều công việc để làm sau khi quay trở lại. Công ty đã đấu tranh để mở rộng mạng lưới toàn cầu của mình vào Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là có được quyền hạn hạ cánh tại các sân bay của Trung Quốc, kiểm soát chặt chẽ bởi chính phủ Trung Quốc. Các quyền này chỉ được ban hành cho có 3 tàu sân bay Mỹ cho đến năm 1999, Northwest, United và Flying Tigers, được FedEx mua trong năm 1989. Năm đó, sau khi vận động hành lang rộng lớn của Hoa Kỳ, Trung Quốc đồng ý cấp quyền hạ cánh cho một hãng hàng không Mỹ thứ tư, một trong các ứng dụng tuyến đường hàng không ác liệt xảy ra trong lịch sử sau đó. Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ chủ trì, nhiều hãng hàng không chuyên chở hành khách ganh đua quyết liệt cho phần thưởng này, và FedEx hy vọng để bảo vệ độc quyền hàng hóa của nó nghiêng về ủng hộ chính trị. UPS tự huy động một chiến dịch vận động hành lang lớn với nguyên tắc thương mại chứ không phải du lịch. Vào năm 1999, UPS đã được trao quyền các chuyến bay. Việc này xảy ra tại một thời điểm rất quan trọng cho công ty. UPS đã tích cực mở rộng mạng lưới toàn cầu của mình và biến chính mình là một cái gì đó lớn hơn so với chỉ là một công ty giao hàng trọn gói trong nước Mỹ. Còn cách nào tốt hơn để chứng minh điều phát hiện hiện đại mới này bằng cách bay đường bay mới vào thị trường lớn nhất thế giới? UPS sắp xếp gala lễ kỷ niệm tại Newark, nơi mà các Bronte cất cánh, và Ontario, California, nơi đó dừng lại trên đường để tiếp qua Anchorage, cũng như ở Bắc Kinh. Những quản lý UPS, các đại biểu từ Theater và các đoàn thể khác, các quan chức DOT và các chức sắc khác tụ tập để đánh dấu sự kiện này và chúc mừng chuyến bay. Bây giờ, với chuyến bay đầu tiên vào Trung Quốc chỉ vài giờ từ Thượng Hải và cùng với sự thỏa thuận của chính phủ Mỹ và Trung Quốc, UPS và phi hành đoàn đã quyết định họ nên đi trước và thực hiện công việc. Điều để đem đến chiến thắng là mối quan hệ công chúng hơn là một nhiệm vụ đáng sợ. Khi Bronte đáp xuống Thượng Hải, nó được chào đón ấm áp như khi nó cất cánh. Chính quyền Trung Quốc đã không quyết định cho phép chính trị phá vỡ mục đích thâm nhập của Trung Quốc vào thị trường toàn cầu. Các phi hành đoàn UPS đã được chào đón nồng nhiệt không chỉ bởi các chính trị gia và giám đốc điều hành kinh doanh, mà còn bởi một số trường học Trung Quốc. 100 em học sinh hát lời chào mừng dành riêng cho họ. Thương mại đã chiến thắng sự kinh địch chính trị, và UPS đã tiến hành phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty và một chiến tuyến mới của thương mại. 2. Những rắc rối đi cùng với thành công. UPS được định nghĩa trong trí tưởng tượng phổ biến của các tài xế và những chiếc xe chở hàng màu nâu, nhưng nó cũng điều hành một hãng hàng không lớn thứ 8 trên thế giới, phục vụ hơn 800 sân bay tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Hiện nay trong thực tế, 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, máy bay của UPS đều có mặt trên bầu trời. UPS Airlines sử dụng khoảng 1.200 phi công trưởng 1.500 phi công phó cũng như 1.200 kỹ sư cơ khí. Công ty sở hữu và hoạt động gần 300 máy bay Volunteer và thuê hàng trăm máy bay khác. Vào thời gian nó cam kết xây dựng hãng hàng không này, UPS đã kinh doanh được hơn 75 năm và đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh giao nhận mặt đất mang đẳng cấp thế giới. Ngoài ra, nó cũng xuất hiện tính tự mãn và cường độ văn hóa doanh nghiệp cao của kỹ thuật công nghệ, cũng như những hoạt động xuất sắc bằng cách nào đó có thể trở thành một trở ngại. Giống như rất nhiều công ty, UPS sẽ phải quên đi một số những đặc điểm đã làm cho nó quá thành công. 3. Trở lại việc kinh doanh hàng không. Nói đúng ra, UPS bắt đầu xây dựng hãng hàng không của nó trong đầu những năm 1980, khi công ty mua máy bay phản lực đầu tiên của mình. Nhưng Casey luôn luôn thích chỉ ra rằng anh em nhà Wright thực hiện chuyến bay lịch sử của họ chỉ một vài năm trước khi UPS được thành lập ra. Các sự kiện tại Kitty Hawk chắc chắn ăn sâu vào trong trí tưởng tượng của người sáng lập. Ông và các đối tác của ông sau đó đã được tìm cách để khai thác công nghệ và những cơ hội mà nó tạo ra. Công ty bắt đầu một dịch vụ hàng không gọi là United Air Express. Nó không thành công và phải chờ đợi hơn 20 năm sau trước khi công ty bắt đầu cố gắng một lần nữa. Đó là vào năm 1953, khi công ty mở ra United Passenger Service, khai trương vận chuyển giữa các thành phố lớn của Mỹ như Los Angeles, San Francisco, New York, Philadelphia, Chicago và Detroit. Được giao nhiệm vụ là cốt lõi của công ty kinh doanh phân phối bán lẻ, việc kinh doanh bao gồm cho thuê không gian ở các hãng hàng không. Tuy nhiên, việc liên doanh đã đạt UPS trong ngành kinh doanh không rõ ràng. Tốc hành trong trường hợp này được xác định là 2 ngày quá cảnh, đặt tên lại Blue Bee vào năm 1967. Việc kinh doanh vẫn ở phạm vi nhỏ và nói một cách chiến lược, một cái gì đó chỉ đứng ở bên lề. Từ những năm 1950 đến những năm 1970, UPS vẫn bận rộn với việc xây dựng một mạng lưới mặt đất cung cấp toàn diện, có khả năng nhận và cung cấp các gói hàng ở bất cứ nơi nào tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, công ty cố gắng mở rộng phạm vi hoạt động của Blue Labby trong giai đoạn kế tiếp. Đến năm 1977, dịch vụ hàng không vận chuyển của UPS phủ khắp Hoa Kỳ. Năm 1978, luật bãi bỏ hạn chế cản trở sự di chuyển của vận tải hàng không. Các điều kiện đã dẫn đến việc xây dựng một trung tâm mới của mạng hàng không mặt đất. Tuy nhiên, UPS sẽ không phải là công ty đầu tiên tìm ra cách để khai thác cơ hội. Bốn, thử thách của FedEx. Không giống như kinh doanh vận chuyển bình thường, dịch vụ hàng không Blue Labby của UPS đấu tranh với các đối thủ cạnh tranh có kinh nghiệm và hiệu quả cuối những năm 1970. Emery, Airborne, Purolator, tất cả cạnh tranh với Blue Labby trên bầu trời. Tuy nhiên, sự cạnh tranh mạnh mẽ nhất thuộc về một công ty mới khát khao bùng nổ trên thị trường vào năm 1972. Với một quy mô kinh doanh sáng tạo mà cuối cùng sẽ xác định lại ngành công nghiệp vận tải hàng không, xâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của UPS và buộc UPS phải xem xét lại các giả định của chiến lược cơ bản. Federal Express lần đầu tiên hình thành từ một ý tưởng của người sáng lập Fred Smith, một sinh viên trường đại học Yale, trong khi viết một bài báo dài về vận chuyển bằng máy bay so với vận chuyển bằng xe tải. Smith đi đến kết luận rằng các tuyến đường được phát triển bởi ngành công nghiệp hàng không không chỉ tình cờ và ngẫu nhiên trong tự nhiên mà hoàn toàn không hiệu quả. Lập luận của Smith là, về cơ bản, miễn là các máy bay tập trung vào sự di chuyển của người dân thì chúng có thể không bao giờ di chuyển các mặt hàng có giá trị cao một cách nhanh chóng, như một mô hình phân phối hub and spoke. Theo phác đồ của mô hình, sẽ coi các thành phố lớn là những trục và có nhiều chuyến bay hướng đến đó, còn các thành phố nhỏ nối với nhau như các nan hoa sẽ có ít chuyến đi. Các chuyến bay trên những máy bay nhỏ từ những thành phố ít đi lại hay nan hoa sẽ nối khách hàng vào với trục bánh xe ở những thành phố lớn và vận chuyển họ tới những điểm đến cuối cùng. Các chuyến bay giữa trục bánh xe hay tới các thành phố lớn sẽ sử dụng những máy bay lớn. Hệ thống trục bánh xe và nan hoa giúp các hãng hàng không lớn có thể đạt được những yếu tố tải trọng cao. Và theo một số nhà phân tích của ngành, thì còn có thể tận dụng sức mạnh của thị trường ở trục bánh xe mà họ đang thống trị. Đến năm 2002, hầu hết các hãng hàng không lớn đều áp dụng cách tiếp cận trục bánh xe và nan hoa. Mặc dù thực tế rằng UPS đã hoàn thiện hệ thống trục bánh xe và nan hoa giữa hàng không và mặt đất trước đó, nhưng công ty dường như không bao giờ nhìn thấy tính khả thi của phương pháp này áp dụng cho một mạng lưới hàng không. Cũng quan sát rằng, hầu hết những hãng vận tải hàng không, bao gồm UPS, đều cõng trên lưng những hệ thống tuyến đường hành khách không hiệu quả. Spirit quyết định thành lập một công ty có cấu trúc đặc biệt cung cấp vận chuyển nhanh trên cơ sở phủ kín thời gian nhạy cảm cho các gói vận chuyển nhỏ như tài liệu pháp lý, vật tư y tế, linh kiện máy tính và các thiết bị điện tử. Với số tiền từ một quỹ gia đình tin tưởng, Smith kết hợp lại. Và vào tháng 4 năm 1973, Federal Express đã giao chuyến hàng đầu tiên của mình chở 186 gói trong chuyến máy bay thứ 14 Desert Falcon đến 25 điểm ở Mỹ. Hệ thống Hub and Spoke, trục bánh xe và nan hoa của công ty với Murfreesboro là trung tâm phân loại, tạo ra hoạt động NextDea hiệu quả nhất trong ngành công nghiệp. FedEx vẫn còn mất 3 năm để biến một lợi nhuận như nó đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng và sau đó nó cần nhiều năm vận động hành lang để phá vỡ các quy định ngăn chặn việc sử dụng máy bay lớn hơn. Tuy nhiên, năng lượng và hiểu biết về kinh doanh của Smith đã thu hút một đội ngũ quản lý tháo vát và hăng hái và mở ra một chuỗi những đổi mới, công nghệ mới và những sản phẩm đi tiên phong của FedEx, bao gồm một hệ thống máy tính trung tâm để theo dõi các gói vào năm 1979, hệ thống lưu trữ dữ liệu và phân phối DADS kết nối các cuộc gọi của khách hàng vào năm 1980, và Overnight Letter giao thư qua đêm vào năm 1981. Đầu những năm 1980, FedEx đã cách mạng hóa kinh doanh vận tải hàng không và thành lập FedEx như là nhà cung cấp dịch vụ giao hàng qua đêm hàng đầu. Những gì UPS đã làm cho hệ thống phân phối hợp nhất trên mặt đất vào những năm 1920 và 1930 thì FedEx làm cho các hoạt động NextDea sau những năm 1970 và đầu những năm 1980. UPS quan sát tất cả những điều đó với một số mối quan tâm, nhưng lúc đầu không có gì thực sự cấp bách. Cuối cùng, FedEx đã không bắt mình cạnh tranh trực tiếp với sự thống trị mặt đất của UPS, mà thay vào đó tập trung nỗ lực sớm xây dựng dịch vụ kinh doanh qua đêm chính yếu của riêng mình. Bất ngờ cho UPS đến khi phạm vi thị trường mà FedEx đã khai thác bắt đầu trở nên rõ ràng, đặc biệt là ở các công ty luật, các vấn đề tài chính, nhà đầu tư và những nhà cung cấp thông tin quan trọng, thông tin kịp thời, sự nhiệt tình đã xuất hiện áp đảo trong một dịch vụ mà có thể đảm bảo cung cấp các thông tin đó vào ngày hôm sau. FedEx tận dụng lợi thế của thị trường này bằng cách tạo ấn tượng mạnh mẽ cho khách hàng. Ví dụ nhà kinh doanh mới nổi này đưa ra dịch vụ gọi mọi lúc mà UPS chưa bao giờ được thực hiện ở Mỹ vì nó mài giũa khả năng hoạt động của nó. FedEx bắt đầu giao hàng đầy hứa hẹn không chỉ vào ngày hôm sau mà còn trước 10 giờ 30 sáng ngày hôm sau. Trong khi đó, quảng cáo chất lượng cao trên các phương tiện truyền thông quốc gia nắm bắt được trí tưởng tượng phổ biến giúp làm cho FedEx không phải chỉ là chữ viết tắt cho một công ty mới nóng mà còn dùng như là một động từ. Blue Labby của UPS ngược lại, trong đó cung cấp dịch vụ 2 ngày ít hơn 70% giá giao hàng qua đêm của FedEx với quảng cáo khiêm tốn hơn nhiều bởi vì UPS cảm thấy rằng các thương hiệu UPS đã rất nổi tiếng. Đầu những năm 1980, khách hàng đã bắt đầu yêu cầu tài xế UPS và nhân viên bán hàng chuyên nghiệp tại sao UPS không cung cấp dịch vụ giao hàng ngày hôm sau. UPS, một công ty đã xây dựng danh tiếng và tên của nó dựa trên các tiêu chuẩn cao về dịch vụ của mình, đã vượt trội ở trò chơi của riêng nó. Hệ thống có phương pháp và kiểm soát chặt chẽ của nó đã tạo ra một mạng lưới mặt đất có hiệu quả mạnh mẽ, nhưng cũng phục vụ chưa thật sự linh hoạt theo quan điểm của một số khách hàng. Khi khách hàng hỏi liệu UPS có thể cung cấp giảm giá cho các khách hàng lớn của mình hay không, hoặc liệu nó có thể dừng lại một chút trễ hoặc sớm hơn trong ngày, họ được trả lời rằng đó không phải là cách làm của UPS. UPS được thông báo nhanh chóng, như Tom Weidmeyer, cựu CEO của UPS, người đứng đầu UPS Airlines trong những năm 1990 nói: "Chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi nên thức dậy. Khách hàng rõ ràng muốn vận chuyển quốc tế, theo dõi gói và dịch vụ qua đêm. Đầu tiên UPS sẽ phải tăng thêm khả năng hàng không. Công ty có thể cố gắng mở rộng và thích ứng mạng lưới Blue Labi của nó mà vẫn còn đang chuyên chở hàng theo điều lệ vận tải. Tùy chọn này không rõ ràng, đặc biệt là nếu UPS muốn làm việc dịch vụ qua đêm, việc thay thế, lắp ráp và vận hành một hạm đội UPS đang gặp khó khăn. Kinh doanh hàng không là rất phức tạp, rất nhiều quy định và hoàn toàn mới mẻ. Tìm kiếm một con đường trung dung vào năm 1981, quyết định mua máy bay nhưng dựa vào một nhóm 4 hãng vận chuyển độc lập để xử lý các hoạt động chính thức. Điều đó có nghĩa là UPS không phải là một hãng hàng không và sẽ không nằm trong quy định bởi FAA sau khi mua 9 máy bay Boeing 727-100S đã qua sử dụng. UPS cần tìm những người trong tổ chức biết một chút cái gì đó về kinh doanh." Patrick O'Leary, nhân viên về hưu của UPS nhớ lại: "Lúc đó chúng tôi không biết chút gì về máy bay, giống như hầu như tất cả mọi người khác trong công ty. O'Leary là một người của mặt đất, bắt đầu như làm giám sát viên bán thời gian trong khi học đại học và sau đó làm việc theo cách của mình để lên cấp bậc quản lý. Nhờ có một thời gian phục vụ trong binh chủng thủy quân lục chiến, O'Leary đã có kinh nghiệm là một phi công máy bay trực thăng. Có khả năng này là đủ để chuyển anh ta sang bên dịch vụ hàng không vào tháng 1 năm 1982. Và rõ ràng đau đớn như thế nào khi O'Leary biết rằng ít ai ở UPS biết về kinh doanh này như thế nào. Ông nhớ lại một lần khi nghe một phi công gọi báo cáo rằng máy bay đã mất một con quay hồi chuyển. Điều đó có gì xấu không? O'Leary nhớ một đồng nghiệp hỏi: "À, ừ," ông trả lời, "điều đó có nghĩa là hệ thống định vị của máy bay không hoạt động." UPS ra mắt dịch vụ qua đêm trong tháng 8 năm 1982 giữa các thành phố West Coast, chứng minh rằng nó đã đưa ra cả hai dịch vụ vận chuyển bình thường và United Air Service Passenger. Các máy bay thậm chí được sơn màu nâu với dòng chữ Frontier. Kỳ vọng dâng cao trong tháng 9 năm 1982 khi công ty chuẩn bị ra mắt trên toàn quốc Next Day Air, phục vụ cho 24 thành phố. Các thành viên của UPSI đến Louisville đến dự buổi lễ kỷ niệm sự kiện quan trọng này, như mong đợi những người tham gia ngắm nhìn khi chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh với chỉ có 150 gói hàng. Những người hiện đã đoán tổng khối lượng cho ngày đầu tiên cho tất cả 24 thành phố và không ai có thể đoán dưới 10.000 gói hàng, nhưng UPSI chỉ giao có 1.800 gói ngày hôm đó, một con số khá nhục nhã. Công ty nhận ra rằng các thương hiệu UPS đã không thu hút trong dịch vụ hàng không như cách mà nó thu hút khối lượng mặt đất. "Chúng tôi nghĩ rằng những công ty vận chuyển sẽ theo dõi, chăm sóc mọi thứ của chúng ta, bởi vì chúng ta không có chuyên môn." Dick Ohm, người đứng đầu hoạt động hàng không của UPS, chịu trách nhiệm phối hợp với các công ty vận chuyển. Nhưng UPS vẫn kiên trì đẩy mạnh các nỗ lực tiếp thị, phạm vi cùng với kích thước của các đội bay mở rộng trong nhiều giai đoạn trong năm tới. Đến năm 1985, UPS cung cấp dịch vụ Next Day Air trên lục địa Hoa Kỳ và chuẩn bị để khởi động dịch vụ hàng không của mình tới các điểm đến châu Âu. Như khối lượng bắt đầu phát triển, các doanh nghiệp ngày càng trở nên khó khăn khi phải hoạt động ở nhiều địa điểm, hoạt động dưới 4 giấy chứng nhận của 4 công ty vận chuyển, khi đội bay UPS có 4 bộ riêng biệt, 4 lịch trình bảo trì và 4 nhóm phi công liên kết với các tàu sân bay khác nhau. Ngoài ra, UPS không thể trao đổi máy bay trong số các hãng. Vì vậy, ví dụ, nếu có một máy bay nằm trong ụ chờ đợi đến lượt, nằm kế một máy bay hoạt động đầy đủ theo giấy chứng nhận của nhà cung cấp khác, thì phi hành đoàn của chiếc máy bay đầu tiên không thể lái máy bay thứ hai. Rất nhiều loại vấn đề nổi lên khi công việc kinh doanh lớn hơn. Ông nói, câu nói luôn được nghe là chúng tôi sẽ không là một hãng hàng không. Tuy nhiên với khối lượng lớn, chúng tôi cần phải có quyền kiểm soát. Các giới hạn vốn có của chiến lược liên tục để lại cho UPS những mối đe dọa. Năm 1987, một trong các tàu sân bay của UPS, Orion, gặp rắc rối về vấn đề xác nhận với FAA, bắt hãng hàng không ngưng bay cho đến khi vấn đề có thể được giải quyết. Tất cả điều đó là một vấn đề bất ngờ với 13 máy bay của UPS. Công ty vội vàng tập trung các máy bay từ tàu sân bay của các hãng vận chuyển khác, vội vàng bổ sung một số máy bay nhỏ, máy bay phản lực cho thuê để lấp các khoảng trống. Nó rõ ràng là thời gian cho UPS xem xét lại toàn bộ các phương pháp tiếp cận và xem xét việc trở thành một hãng hàng không. Quá trình này đầy rủi ro. Đầu tiên, nó đòi hỏi một đảm bảo về tài nguyên và tiền bạc. Thứ hai, hãng hàng không định mức lao động là hoàn toàn xa lạ với UPS. Và thứ ba, UPS biết rất ít về cách điều hành một hãng hàng không. Nhưng ông và MySQ, quản lý kỹ thuật cho UPS A, đã đi trước khi hội đồng quản trị và giải thích rằng UPS không thể duy trì dịch vụ và phát triển như một công ty hoạt động thông qua các tàu sân bay độc lập. Sau đó, vào tháng 8 năm 1987, UPS công bố quyền kiểm soát của đội bay của riêng mình cũng như các hoạt động bảo dưỡng và nộp đơn để trở thành một hãng hàng không chính thức. Không lâu trước khi UPS nghe từ các quan chức FAA, cơ quan này cảnh báo UPS rằng nó đang cố gắng để xem xét xác nhận đầy tranh cãi trong lịch sử hàng không của Mỹ. Năm thành lập một hãng hàng không chưa đầy một năm. Những thách thức đã rõ ràng rằng UPS hiểu rằng ngay cả một đội ngũ quản lý hàng đầu của các hoạt động mặt đất cũng đang cần sự giúp đỡ từ những đồng nghiệp biết kinh doanh ngành hàng không. Trong vài tháng tới, UPS sẽ thuê nhiều người hơn, nhanh hơn từ các chi nhánh UPS bên ngoài hơn bao giờ hết, một tốc độ được sánh ngang với thời điểm công ty nối kết với công nghệ vài năm sau đó. Hãng hàng không tuyển nhân viên thường đã nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ hưu, những người biết cách đối mặt với mối nguy hiểm và rủi ro gì mà UPS có thể có để giúp công ty có những chỉ đạo rõ ràng. Họ đã ghép nối thành từng cặp với những người kỳ cựu để học hỏi mọi khía cạnh khác nhau trong kinh doanh. Họ luôn luôn trau dồi và học hỏi lẫn nhau. Warren Johnson, giám đốc bảo trì hàng không UPS nói rằng, chìa khóa để cho mọi công việc hoạt động là sự kết hợp pha trộn những người từng làm cho các hãng hàng không bên ngoài với các nhân viên tâm huyết màu nâu của UPS. Vào mỗi thứ sáu, nhóm nghiên cứu chiến lược gặp gỡ để đánh giá tiến độ của từng chức năng một, đảm bảo tất cả mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch. Nộp đơn xin FAA chứng nhận là một hãng hàng không yêu cầu một núi giấy tờ. Johnson đã tham gia trong hai dự khởi động khác, cả hai quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với UPS và mỗi khởi động có phần tốt hơn trong một năm để được phép cất cánh. UPS đang làm việc trong một khung thời gian ngắn hơn và cố gắng trở thành một hãng hàng không lớn hơn nhiều. Công việc này thậm chí còn đáng sợ hơn khi UPS đối mặt với sự phức tạp của việc sáp nhập 4 xác nhận tàu sân bay ngay cả khi nó có chứng nhận riêng của mình và giữ cho hoạt động của mình hoạt động mỗi ngày. 6. Căng thẳng về văn hóa. Tất nhiên UPS phải thuê phi công, không dưới 800 để có thể đưa máy bay cất cánh. Đối với một công ty quyết liệt bảo vệ nền văn hóa của mình như UPS, thì quá trình tuyển dụng trở nên khó khăn, thường xuyên tranh cãi về những cách thức và điều chỉnh để các nhân viên thích nghi. UPS tìm hiểu làm thế nào để thích hợp. Cùng một lúc, một số lượng lớn các chuyên làm người quan trọng nhất trong tổ chức của họ, chúng tôi đã gặp một chút hỗn loạn lúc đầu. Rick Barr, phó chủ tịch hoạt động hàng không của UPS, thừa nhận, trên thực tế, một chút hỗn loạn sẽ là nghiêm trọng nhưng không được nói ra. UPS có nhiều điều để tìm hiểu về các phi công, quản lý UPS đã dành phần lớn thời gian trong sự nghiệp của họ trong xe giao hàng và các trung tâm phân loại. Và thế giới của phi công hãng hàng không là một thế giới khác nhau. Phi công xác định mạnh mẽ với nghề nghiệp của họ và phải mất thời gian cho mỗi người để có chung một trang văn hóa. Như một ví dụ nhỏ, phi công muốn được các nhân viên UPS khác gọi cơ trưởng, mặc dù các giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của công ty được gọi bằng tên như mọi người khác. Một vấn đề khác là định nghĩa ngành công nghiệp hàng không điển hình muộn. UPS xem tất cả mọi thứ là thứ cấp bởi vì bản chất kinh doanh của mình. Tuy nhiên, theo định nghĩa FAA, một chuyến bay không bị coi là chậm cho đến khi nó đến trễ 14 phút. Trong khi đó, với UPS thì chỉ cần 1 phút thì đã là trễ. Theo như quan tâm của hành khách hãng hàng không, thì điều đó không thực sự là một việc lớn trong 15 phút cuối cùng. Nhưng UPS không chấp nhận bất cứ điều gì, dịch vụ phải là hoàn hảo. Ông Wendy Meyer nói, như Wendy Meyer phân tích, 747 gói muộn 1 giờ thì có thể đến 30.000 người không hài lòng ở hai bên gửi và nhận của phương trình. Cả phi công và những người quản lý của UPS có những điều chỉnh là công ty phải linh động theo các động lực của các hoạt động hàng không. Căng thẳng đặc biệt xảy ra với mức độ cao ở các cổng ga, nơi nhân viên xử lý mặt đất và các phi công đưa chạm mặt nhau. Một trong sự kiện diễn ra ở Alaska chỉ do sự hiểu lầm rất phổ biến. Khi chuẩn bị hạ cánh, phi công gặp một lớp sương mù dày đặc và viên phi công UPS không thể hạ cánh. Khi chiếc Brantel đã hạ cánh thành công lần thứ hai và vào ga ông, thì một giám sát đang rất giận dữ muốn biết tại sao viên phi công đã trễ 20 phút cuối. Không cần biết người giám sát trên mặt đất ra lệnh như thế nào, viên phi công đã không hạ cánh vì sương mù, vì theo quy định phải đủ độ cao để máy bay có thể đáp được. Nhân viên điều khiển mặt đất của UPS cuối cùng đã phải chấp nhận thực tế rằng họ không có kinh nghiệm kiểm soát các hoạt động hàng không nhiều bằng các hoạt động trên mặt đất. Ví dụ, nếu một thợ máy hàng không làm một danh sách kiểm tra trước chuyến bay, quyết định rằng công việc làm tan băng là chưa đủ tốt, nó sẽ phải làm lại. Theo FAA quy định, việc chậm trễ có thể làm cho các quản lý mặt đất bực tức, nhưng đánh giá của các thợ máy phải được thực hiện nghiêm túc khi nói đến di chuyển hàng không. Điều này giúp UPS luôn có hồ sơ an toàn tốt nhất của bất kỳ hãng hàng không Mỹ nào. 7. Tìm ra điểm chung cho mặt đất. UPS Air và hoạt động mặt đất cuối cùng đã tìm ra được tiếng nói chung. Cuối cùng, các phi công như phi công Shelley Pennington chỉ ra được hướng dẫn theo định hướng từng bước một. Như chúng tôi biết, phải có một quá trình cho tất cả mọi thứ, kiểm tra bất kỳ phi hành đoàn nào trước giờ bay. Đây là những chuyên gia được đào tạo để tiếp cận công việc của họ như là một loạt các liên nối, đội hướng dẫn nhiệm vụ và trách nhiệm mà nghe có vẻ là một thỏa thuận tốt như cách tiếp cận của UPS để xử lý các hoạt động mặt đất. Ngày nay, thông qua các buổi hội thảo về thuật lãnh đạo do UPS khởi xướng vào cuối những năm 1990, thì các phi công gặp gỡ các nhà quản lý trung tâm và giám sát phân loại đi cùng với các trình tài xế trong xe ô tô chọn gói và gặp gỡ các nhà quản lý cấp vùng để thảo luận về việc cải thiện dịch vụ tại công ty mà họ đang làm việc. Việc tiếp xúc giúp các phi công hiểu rõ hơn những người tài xế, những người gần gũi nhất với khách hàng. Ông Pennington khuyên điều quan trọng là họ đáp ứng được tiêu chuẩn đại diện cho UPS, nghe tất cả mọi người nói hi với các lái xe và nhận ra những gì UPS đang làm. Những nguyên tắc trên đường phát triển của UPS. Thứ nhất, tăng trưởng nhờ thách thức của FedEx. Thứ hai, xây dựng một hãng hàng không. Thứ ba, xây dựng một đội ngũ cùng chí hướng là điều cần thiết cho sự thành công của tổ chức. Khi UPS trở thành một hãng hàng không vào năm 1988, thì các phi công mới của mình có thái độ hơi khác nhau về tầm quan trọng của vai trò của họ trong công ty so với các tài xế của công ty. Tiếp xúc với các công việc khác ở UPS đã giúp các phi công hiểu rằng mỗi công việc là rất quan trọng trong việc tạo ra một môi trường dịch vụ và rằng tất cả các nhân viên rất có giá trị trong sự đóng góp của mình vào thành công của tổ chức. Thứ tư, được công nhận hay bị đuổi, trong khi UPS có thể đã chậm chạp trong việc nhảy vào kinh doanh tốc hành qua đêm, nhưng một khi nó đã quyết định, nó tạo ra một mạng lưới toàn quốc trong hơn một năm. Tương tự như vậy, Khi công ty xác định cần thiết để vận hành hãng hàng không cho riêng mình, thì nó thực hiện nhanh nhất trong lịch sử FAA. Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ chương 4 của cuốn sách Driving Change mà bạn đã cùng với tôi vừa theo dõi. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với chương 5 của cuốn sách này.